Thì đây đây gọi là mình gọi là chef notes, okay. Là những cái ghi chú của chef trong quá trình tạo món. Đây là cái hoa giấy này là mình thu hoạch từ Đà Nẵng.
Wow. Trời ơi.
Gần 100% nguyên liệu là những nguyên liệu rất là thuần Việt.
Ok.
Thì đó là cái gọi là cái triết lý của mình từ đầu rồi. Cái kỹ thuật nấu đối với mình thì không có truyền thống hay là hiện đại gì hết.
Voilà, tôi là Huy Tạ và đây là Ala, một series podcast về ẩm thực nơi mà chúng ta sẽ cùng với các khách mời tìm hiểu xem cách họ đã làm mới những món ăn như thế nào, những nỗ lực thay đổi định kiến ẩm thực ra làm sao và điều gì đã đưa họ đến với thành công. Xin mời. Khách mời lần này của chúng ta là chị Summer Lê, Executive Chef tại Nhãn Lai. Và hôm nay chúng ta sẽ không chỉ khám phá một menu đơn thuần mà là một story menu, một menu đầy ắp những câu chuyện. Chị Summer, em muốn hỏi một cái là khi mà em bước vô cái nhà hàng Nhãn Lai của mình á, ngoài ra cái không gian này có một cái sân vườn, nó rất là thoáng đãng. Tuy nhiên mà khi mà bước vào trong không gian bên trong của nhà hàng của mình á, em thấy nó được bài trí khá là đơn giản nếu như so với một cái nhà hàng fine dining. Tại vì những cái nhà hàng fine dining khác mà em đã đi á, thì họ thường làm decor nó một cách cầu kỳ hơn. Ở đây thì mình thấy là có vẻ như chị đang muốn làm nó đơn giản. Thì tại sao chị lại có cái ý tưởng là mình để trang trí và decor cái nhà hàng của mình như vậy?
Thực ra thì cái concept của nhà hàng, concept về mặt design á, theo kiến trúc sư của tụi mình đề xuất đó là phong cách dark Japanese, nghĩa là kết hợp giữa kiến trúc của Nhật và ở vùng Scandinavian. Thì nó sẽ ra một cái phong cách khá là tối giản, tinh tế. Và đó cũng là cái dụng ý của mình khi mà nghĩ về cái không gian nhà hàng. Đó là một cái không gian rất là open, rất là thiên nhiên. Và ít chi tiết để mà khách thực khách có thể tập trung vào cái món ăn trên bàn.
Ok. Tiếp theo một cái mà em rất hứng thú á, là cái menu của mình. Mới nói menu là có đồ ăn liền. Cái menu này á, nó không phải chỉ là menu mà nó là cái story menu. Nó là một cái menu đầy những câu chuyện trong đó. Và một cái làm em rất là tò mò nữa là những cái hình vẽ trong menu này. Nói cái là chị cười, tại vì những cái hình vẽ trong menu này nó giống như một cái nét vẽ của một đứa nít, kiểu nó nguệch ngoạc, kiểu như là mọi người vẽ ở mấy đứa mẫu giáo, nó vẽ nó nguệch ngoạc trên giấy đó. Thì tại sao, giải thích cho em về những cái hình vẽ này đi, đó là chị vẽ hay là như thế nào?
Đây là hình chị vẽ.
Chị vẽ luôn. ok
và cũng là cái những cái ghi chú của của chị luôn.
Ok.
Thì thực ra cái ý tưởng ban đầu về chef notes thì đây gọi là mình gọi là chef notes,
okay.
Là những cái ghi chú của chef trong quá trình tạo món. Những cái suy nghĩ để mà làm sao cho khách hàng có thể hiểu được cái quá trình mà cái món ăn này nó được tạo nên, chứ nó không chỉ là cái món ăn cuối cùng.
Lên bàn.
Thì chef đã là chef notes thì chef phải
phải nốt vô chổng.
Đúng rồi.
Phải nốt vô chổng.
Và đây là một cái sự nâng cấp về mặt chef note, tại vì chef note ngày xưa thì mình chỉ viết thôi chứ mình không có cái hình, nên là đôi khi khách khó mà hình dung được là mình đang nói về cái gì, nên là mình đã cố gắng vẽ giống nhất có thể.
Và vì nó là chef note cho nên ở đây ngoài ghi những cái tên món ăn đơn thuần, nó còn ghi về cái quá trình mà chị được lấy cảm hứng để tạo ra cái món ăn đó nữa. Đó là có phải là lý do vì sao mà cái này không chỉ được gọi là menu mà nó được gọi là story menu hay không?
Đúng rồi, story menu là một cái cách mà mình dùng ẩm thực để nói lên những cái suy nghĩ của mình về cuộc sống nói chung. Thì cái chef note này cũng là một cái công cụ trong số những cái công cụ khác mà nhà hàng Nhãn Lai dùng để giao tiếp với khách, để họ có thể được là một phần của cái câu chuyện đó luôn, chứ không phải chỉ là người ngồi nghe không á.
Giờ thì bây giờ cụ thể hóa đi, món ăn đầu tiên của mình hôm nay mình ăn là gì?
Thì cái menu hiện tại nhà hàng đang chạy là tên là story menu thứ ba, tên là light.
Ánh sáng
đúng rồi, nhưng mà trong tiếng Anh thì light cũng có nghĩa là nhẹ nhàng.
Thì
cái món đây là món đầu tiên của menu light. Thì mình muốn chơi với cái sự nhẹ nhàng đó. Thì mình dùng rất là nhiều những cái nguyên liệu nó tươi mát, thanh nhẹ, như là những cái loại trái cây đang ở trong mùa. vải.
À, món đầu tiên này tên là nhẹ bẩn.
Yes.
Ok. Và
tên tiếng Anh là feather.
Feather, ok.
Nhẹ tựa lông hồng
á. Ok, ok.
Thì nó là một cái món mousse, rất là mousse lạnh, rất là mát. Có những cái vỏ trái cây và tôm sống ở bên dưới. Và cái điểm đặc biệt của món này là cái phần hồng hồng ở phía trên á, đó thì nó là làm từ hoa giấy. Nó là muối hoa giấy.
Ok, cái này mới. Chưa bao giờ nghe hoa giấy mà làm muối cả.
Yes.
Ok, cái giải thích thêm chút xíu cho em về cái đó được không?
Cái này là mình lấy cảm hứng khi mà mình ăn ở một cái nhà hàng rất là nổi tiếng, 2 sao Michelin ở Tokyo, ở Nhật.
Ok, ok.
Thì họ dùng muối sakura, hoa sakura họ làm muối.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Họ... Nó vừa là một cái hương thơm của cái hoa đó mà cái màu nó cũng rất là đẹp. Và nó tăng cái vị cho món ăn rất là nhiều. Nên là mình rất là thích cái cách xử lý đó của người Nhật. Thì mình học và mình nghĩ là à, ở Việt Nam có cái hoa gì mà nó cũng thứ nhất là nó rất là quen thuộc, nó nhiều và nó có cái màu đẹp.
Cái màu tựa tựa vậy,
mình nghĩ tới hoa giấy. Mà thực sự là nhà hàng của tụi mình ở Đà Nẵng ấy, thì trồng rất là nhiều hoa giấy. Cả cái khu đó là trồng rất là nhiều hoa giấy. Nên là đây là cái hoa giấy này là mình thu hoạch từ Đà Nẵng.
Trời ơi.
Bạn phải tưởng tượng là 1 ký hoa giấy là nó nhiều tới cái mức nào, đúng không?
Một bao tải luôn.
Đúng rồi, đúng rồi. Sau mình phải ship vào Sài Gòn, xong rồi mình phải lấy cái gân hoa, mình phải rọc nó đi, xong rồi mình rất là nhiều quy trình để mà ra được cái muối hoa giấy này.
Wow, ok. Thế còn câu chuyện để mà chị làm nên cái món nhẹ bẩn này là sao? Kể cho em nghe đi.
Thì nó rất là đơn giản thôi, tại vì nó là món ăn đầu tiên của menu, nên là một món rất là nhẹ nhàng. Mình sử dụng cái texture cũng như là cái hương vị. Mình chơi với cái sự nhẹ nhàng như mình nói đó, thì để nói về một cái lớp nghĩa của chữ light. Cả cái menu này là những cái suy nghĩ của mình vậy. Đúng rồi, về chữ light.
Về chữ
thì
light.
Cái món đầu tiên nó là cái ý nghĩa như vậy.
Thì từ đâu mà chị có ý tưởng để chị xây dựng cái menu light lần này?
Cái ý tưởng menu này nó hơi mạo hiểm một chút. Vì light nó khá là trừu tượng.
Đúng.
Nó không giống như hai cái story menu trước của mình, thì nó khá là dễ hiểu. Đọc cái mô tả là hiểu cái menu nó nói gì.
Hai cái menu chị lần trước là gì? Chị nói cái tên của hai cái đi.
Thì
tên
cái story menu 1 tên là câu chuyện của ông.
Câu chuyện của ông, ok.
Thì mình dùng những nguyên liệu về con ông mình làm ra cái menu. Thì đó nó rất là dễ hiểu. Câu chuyện thứ hai tên là Dear Aria. Aria là tên con gái của mình. Thì nó là những cái món ăn mà cô bé ấy thích. Và mình dùng cái menu đó để nói về tình cảm gia đình. Gia đình ba thế hệ thì có những cái chuyện gì nó xảy ra.
Một
cô bé sống trong một cái gia đình như vậy thì nó có cái niềm yêu thích với ẩm thực như thế nào.
Là khi chị kể về hai cái menu trước thì cái menu thứ ba này, sorry menu thứ ba này nghe nó trừu tượng hơn hẳn.
Đúng rồi, nó trừu
tượng.
Nhưng mà mình thích những thứ concept, những cái thứ trừu tượng và mình dùng ẩm thực để mà giải thích được những cái đó thì mình cảm thấy rất là thích thú.
Chị nói rằng trong mỗi cái story menu của chị là nó chứa đầy những cái câu chuyện, những cái chiêm nghiệm, những cái trải nghiệm của chị. Cái này là nó là chị đã từng trải qua nó thực tế hay là chỉ là tưởng tượng thôi?
Mình nghĩ là nó là những cái suy nghĩ mình có thì nó chắc chắn nó phải liên quan đến thực tế chứ không phải tự nhiên mình lại nói cái chuyện đâu không liên quan thì
ok.
Thì đến menu thứ ba này thì nó thực sự là cái trải nghiệm của mình trong 2 năm vừa qua. Cái món đầu tiên thì nghe nó nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mà cái món về sau thì mình nghĩ là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái quá trình 2 năm bị COVID vừa rồi và khi mà mình phải đóng cửa nhà hàng ở Đà Nẵng. Xong rồi cũng trải qua rất là nhiều những cái sự stress. Chắc là cũng giống như tất cả mọi người thôi, thì rất là hoang mang. Thì mình chiêm nghiệm ra được những cái bài học về cuộc sống, cũng như là cũng dùng cái menu này cũng chính là một cái cách để mình tự động viên bản thân là hãy cuối cùng thì cuối con đường hầm thì cũng sẽ có ánh sáng.
Hỏi thiệt nha, chị có thấy chị kỳ lạ không? Có nghĩa là trong cái việc là trong cái việc rằng là đúng là có rất nhiều những người đầu bếp khi mà họ nấu món ăn là họ có câu chuyện. Tuy nhiên mà đẩy tới một cái mức, một cái level như chị á, để mà từng món ăn là kể ra từng cái câu chuyện như vậy thì chị thấy như thế nào? Chị có thấy chị là một
có vấn đề ạ? Mình nghĩ là dạ, mình chưa bao giờ thấy mình bình thường hết. Nhưng mà thực sự là cũng vì nó dù gì đi nữa nó cũng là một cái business, thì cũng phải nghĩ đến việc mọi người có dễ tiếp cận hay không. Thì cũng đã cố gắng làm sao để dễ cho mọi người hiểu nhất, nhưng mà cũng không, nó cũng phải ở một cái mức cân bằng giữa cái tôi nghệ thuật của mình, giữa những cái điều mà mình muốn nói ra, và cân bằng với cái thị hiếu của khách hàng. Thì mình nghĩ là dần dần thì cũng sẽ nghĩ ra được những cái cách để cho cái sự cân bằng nó tốt hơn. Nhưng mà mình sẽ không phải là người bỏ hết để đi theo làm những việc mà vì lợi nhuận.
Hiểu. Chị có dùng từ cái tôi nghệ thuật, có phải là trong đâu đó trong chị Summer là một cái ước mơ mong muốn làm nhà văn hay là nhà thơ gì đó?
Không, mình đã luôn nghĩ mình là người rất là lý trí. Mình đi học tới thạc sĩ là mình học business mà, mình đến mình không học nghệ thuật, và cũng không phải xuất thân trong một gia đình nghệ thuật. Nhưng mà mình nghĩ là ai cũng có cái người nghệ sĩ, người artist ở trong người của mình rồi.
Em đồng ý.
Chỉ có là mình có đủ điều kiện để nuôi cái người đó sống hay không thôi. Thì cũng rất là may mắn là tự nhiên cái nghề này nó chọn, thực sự nó chọn mình, và cũng rất may mắn là những cái gì mà mình thể hiện ra được khán giả đón nhận. Dù không nhiều, nghĩa là không đến mức là quá nổi tiếng, nhưng mà những ai mà đã cảm nhận được cái sản phẩm này thì họ rất là thích.
Chị đã dùng từ khán giả chứ không phải là thực khách. Để xem cái này là một cái môn nghệ thuật thực sự, em cảm thấy như vậy. Nhưng mà chị nghĩ như thế nào khi mà có nhiều người nói rằng tại sao mình lại phải kể chuyện cho khách hàng của mình thay vì là để cho khách hàng ăn xong rồi họ tự trải nghiệm, thì chị so sánh như thế nào giữa hai cái này? Có nghĩa là cái việc mà chị đưa những cái câu chuyện này cho khách hàng thì họ sẽ biết chứ, họ có những cái cảm nhận riêng của họ rồi. Chị thấy sao?
Mình nghĩ là mình không ép khán giả, không ép thực khách phải nghe cái câu chuyện này. Thực ra thì cuối cùng thì nó cũng chỉ là một bữa ăn thôi, thì
đúng.
Bạn không cần nghe câu chuyện gì, nếu mà bạn tới bạn ăn bạn thấy ngon thì mình nghĩ là chúng ta đã có một cái trải nghiệm vui vẻ rồi. Cái câu chuyện nó chỉ là một cái thứ bên lề, và một cái chất xúc tác. Bạn hiểu được tới đâu, bạn có đủ điều kiện, đủ thời gian, và cái bữa ăn đó bạn đi ăn với ai, hoặc là bạn muốn cái ý đồ của bạn khi bạn đi ăn là gì, thì cũng là tùy mọi người thôi, chứ mình không ép là vào đây là phải tập trung nghe câu chuyện rồi phải hiểu hết nó. Mình không có quan trọng chuyện đó. Mình chỉ muốn là cuối ngày thì khách hàng vui vẻ, ăn thấy ngon là mình vui rồi. Còn họ hiểu tới đâu thì cũng được hết.
Ở Nén La, nhà hàng của mình thì những cái nguyên liệu của mình sử dụng là những nguyên liệu nhập hay là phần lớn là đến từ địa phương hay như thế nào? Tại vì hồi nãy em có nghe chị nói về những cái hoa giấy là chị phải ship từ Đà Nẵng vào.
Mình nghĩ là cũng phải gần 100% nguyên liệu là những nguyên liệu rất là thuần Việt. Thì đó là cái gọi là cái triết lý của mình từ đầu rồi. Thì chắc là Huy cũng biết là Nén được mở cửa, được thành lập từ năm 2017, thì cũng khá là lâu rồi, nhưng mà từ ngày đầu khi mà mình đặt tên là Nén thì nó thể hiện cái triết lý của mình đối với ẩm thực, đó là mình muốn giới thiệu những cái nguyên liệu thuần Việt nhưng ít được người khác biết đến, và mình bỏ công vào đó để mình làm sao cho nó thực sự được tỏa sáng. Thì mình nghĩ là có rất là nhiều những cái nguyên liệu như vậy ở Việt Nam mà chưa được đầu tư xứng đáng vào nó.
Và chưa được công nhận. Có nhiều một cái ví dụ cụ thể thì chị nghĩ là cái nguyên liệu nào của Việt Nam mình mà rất rất tuyệt vời nhưng mà lại không không được quá nhiều người biết đến, không được công nhận như chẳng hạn vậy. Một cái ví dụ nào cụ thể?
Thực ra nói công nhận thì nghe nó ghê đúng không? Mình đơn giản mình chỉ là mình thấy nó ngon và mình muốn giới thiệu là à, có cái món này, cái này nó ngon nè, mọi người ăn ăn thử đi. Thì mình ăn cái món tiếp theo đi rồi mình sẽ chỉ ra là
ok. Ok, vậy cho xin món tiếp theo. Ok, rồi bây giờ món 2 lên rồi, chị tiếp tục đi, chị nói cho em đi.
Thì đó, thì nói về chuyện nguyên liệu Việt Nam có cái gì hay. Thì đây, món nó có 5 lớp.
5 lớp, ok.
Và cái lớp protein chính đó là lớp cá chình.
Cá chình.
Thì chắc là bạn biết món unagi của Nhật.
Đúng rồi,
Nhật đúng không? Nó rất là đắt và nó siêu ngon đúng không?
Chính xác.
Thì hồi con gái mình nó ghiền quá, nó thích ăn unagi lắm, thì mà nó đắt quá nên là mình nghĩ là ồ, không biết ở Việt Nam có cái lương nào nó cũng ngon hay mà nó rẻ hơn hay không. Mà thực sự là mua ở Việt Nam thì nó phải fresh, nó phải tươi hơn là mình nhập ở ở Nhật về rồi đúng không? Thì mình mới nghĩ là à, có con cá trình này nè, nó cũng là cùng một họ với lương. Tiếng Anh nó là eel fish mà.
Dạ đúng rồi.
Đó. Thì mình mới về mình test thử cái thịt cá trình này và phát hiện ra là có khi nó còn ngon hơn cả unagi, tại vì cái thịt nó dày, nó rất là firm. Unagi thì nó hơi mỏng và nó mềm hơn, nó tơi hơn, còn thịt này ăn nó mình cảm giác nó đã hơn,
chắc hơn đó.
Nó chắc
okay,
hơn.
Ok. Có một cái lớp rất là thú vị là cái lớp trên cùng này là lớp gì?
Đây là theo cái thuật ngữ thì gọi là tree. Tree là một cái kiểu mình cái lớp bánh, bánh nó như một cái lớp mà làm từ bột nhưng mà nó tạo được thành hoa văn. Thì trong nấu ăn thì người ta gọi là tree. Thì để mình giới thiệu một chút về món này. Món này tên là kính vạn hoa.
Kính vạn hoa. Rồi kể chuyện đi.
Trong quá trình mình suy nghĩ về likes thì cái hình ảnh kính vạn hoa nó xuất hiện trong đầu mình rất là nhiều. Tại vì từ nhỏ mình đã rất là mê cái kính vạn hoa này rồi vì nó rất là đẹp.
Đúng, rất và... là kỳ ảo.
Rất là kỳ ảo. Thì nhưng mà khi mà lớn lên á, mình bắt đầu suy nghĩ rộng hơn về cuộc đời á, thì mình thấy cái kính vạn hoa này nó là một cái ví dụ rất là đúng về cuộc sống. Tại vì không có cái kính nào vạn hoa nào nó giống cái kính nào hết. Và khi mà mình xoay một phát thì nó tạo ra hình thù từ ánh sáng và bóng tối.
Nó lại khác nữa.
Đúng. Và nó rất là nhiều màu sắc và nó rất là đẹp. Và mình nhìn từ cái góc nào thì nó sẽ ra cái kiểu đó. Thì có phải cuộc sống của mình nó cũng như vậy hay không? Nói chung là nó tùy vào cái góc nhìn của mình. Nhưng mà nhìn chung thì nó rất là đẹp. Đối với mình nó rất là đẹp.
Hay quá. Đúng là cuộc sống này của mình là muôn hình vạn trạng.
Đúng.
Nó đa chiều. Tuy nhiên nghe có vẻ như chị nói chị có một người khá lạc quan. Tại vì có nhiều người cho dù họ nhìn chiều nào họ cũng thấy xấu hết. Hoặc chị nhìn chiều nào chị cũng thấy đẹp hết.
Mình muốn được thấy đẹp.
Mình
muốn được nghĩ là cuộc sống nó đẹp.
Dạ.
Để cho những lúc mình phải khổ thì mình cũng nghĩ là thì nó cũng là một cái trải nghiệm của cuộc sống, nó không thể lúc nào cũng vui cũng sướng.
Dạ đúng rồi. Có người ta nói là người ta nói nếu mà bạn mà không biết buồn á bạn sẽ không biết vui.
Đúng, chính xác.
Dạ. Em hiểu.
Nói hay.
Cái ruốc này là ruốc gì chị?
Đây là trà bông cá luôn.
Bông cá.
Thì khi mà nói chung đây là cái món khó làm nhất trong cả menu. Tại vì lúc đầu mình nghĩ tới kính vạn hoa thì mình muốn tạo cái pattern hoa văn ấy. Thì mình muốn dùng rau củ hoặc là hoa này nọ để mình tạo ra cái pattern đó. Nhưng mà thường thì nếu mà làm như vậy thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Thì cái món ăn nó không còn ngon nữa ấy. Thì mình thì khi nấu ăn thì mình nghĩ là nấu gì thì nấu nhưng mà nó phải ngon đã. Rồi hoa hè gì tính sau. Nên là mình cuối cùng mình chốt cái cách là mình sẽ đi theo layer chứ mình không có đi theo pattern hoa văn nữa. Nên là mình tạo ra cái món này nó có 5 layer khác nhau. Để gọi là tượng trưng cho các cái layer lớp lan của cuộc sống mình.
Dạ hiểu. Hồi nãy mình đã nói đến việc là ở nhà hàng mình chỉ nói là đa số sử dụng gần 100% là nguyên liệu Việt. Tuy nhiên menu em thấy đó thì có vẻ như nó không phải được nấu theo công thức Việt thuần Việt cho lắm. Thì tại sao?
Tại sao? Cái mô hình mà mình đang làm thì gọi là một nhà hàng fine dining. Thì dù gì đi nữa đây cũng là một concept của nước ngoài.
Đồng ý.
Họ sử dụng những cái kỹ thuật rất là hay và liên tục được cập nhật, liên tục được thay đổi. Nên là mình nghĩ là cái kỹ thuật nấu nó không, đối với mình thì không có truyền thống hay là hiện đại gì hết. Nó chỉ là một cái công cụ, cái cách mà mình dùng những cái công cụ trong bếp để mình tạo ra một cái món ăn theo đúng cái ý đồ của mình thôi. Nên là mình cũng không phải quá khắt khe là phải là technique cái kỹ thuật của Việt Nam thì mới được ấy. Mà mình luôn luôn cập nhật xem thử thế giới người ta đã có những cái máy móc gì rồi, hoặc là người ta đang có những cái cách xử lý gì hay thì mình học tập.
Hiểu. Chị nghĩ như thế nào khi mà có rất nhiều người nói là phải làm fusion food thì đồ Việt mình mới sang hơn?
Thì mình nghĩ cũng không sai. Nhưng mà đối với mình thì cái sự sang, mình nghĩ là sự sang nó đến từ bên trong hơn là bên ngoài. Nếu mà dùng fusion food mà nó nâng được cái nguyên liệu đó lên thì ok. Nhưng mà chỉ bắt buộc phải fusion với nước ngoài thì mình mới sang lên thì mình cũng không nghĩ như vậy. Mình nghĩ là tự thân ẩm thực Việt Nam nó đã rất là hay và rất là ngon rồi. Nếu mà mình có những cái sự hỗ trợ từ những cái nền ẩm thực khác cho nó thú vị hơn thì ok.
Cái sự hỗ trợ từ những nền ẩm thực khác đó, nó được ghi rất là rõ trong cái menu lần này của mình. Em sẽ xin đọc ba cái dòng đầu tiên mà em đọc ở cái món mà hôm nay mình không có gì thưởng thức, nhưng mà ở đây á là chị sử dụng ba món để có thể đại diện cho team của chị, là đại diện cho cách suy nghĩ sáng tạo của phương Tây, đại diện cho tính thiền và chú trọng chi tiết của văn hóa Nhật, và cuối cùng là đại diện cho hương vị và danh tính Việt của team mọi người. Có nghĩa là giữa mọi người đây là một cái sự pha trộn hài hòa giữa ba cái. Hả, chị nói cho em nghe thêm về cái background của mọi người đi, tại sao lại Tây, tại sao lại Nhật, và Việt thì quá dĩ nhiên rồi, nhưng mà cũng muốn chị nói thêm về cái đó.
Thì team của tụi mình thì gồm có một nhóm bạn và gia đình. Và hầu hết mọi người đều đã là du học sinh ở Nhật. Thì nói riêng về bản thân của mình đi thì mình học đại học 4 năm ở Nhật. Thì mình nghĩ là những cái năm tháng mà mình học đại học ấy, nó là khoảng thời gian mà mình phát triển, mình trưởng thành, nên là mình bị ảnh hưởng rất là nhiều từ cái cách suy nghĩ của người Nhật. Đó, nhìn cái nhà hàng này đã rất là Nhật rồi. Cái cách mà người Nhật họ tiếp cận với một cái nghề hoặc là một cái môn nghệ thuật nào đó thì họ có một cái cách suy nghĩ về và cái cách cống hiến rất là riêng của người Nhật, thì mình bị ảnh hưởng, mình chịu ảnh hưởng của cái cách suy nghĩ đó rất là nhiều. Sau đó, sau khi học ở Nhật xong thì mình đi sang Úc, mình học thạc sĩ, đúng rồi. Thì lại học được một cái cách suy nghĩ rất là phóng khoáng, và nó không hẳn là về tập thể như người Nhật, mà nó thiên về cá nhân hóa hơn. Và có một cái tư duy phản biện của người Tây, phóng khoáng, hiện đại hơn. Thì nói chung cái con người mình nó là tổng hòa của ba cái nền văn hóa đó. Nhưng mà về mặt tính gọi là gì, bản chất con người thì mình vẫn là người Việt.
Cuối cùng vẫn là người Việt.
Vẫn là Việt.
Cuối cùng vẫn là người Việt.
Chỉ có là Tây và Nhật nó hỗ trợ, nó làm cho phong phú hơn thôi.
Dạ hiểu. Ok. Sử dụng những cái nguyên liệu Việt như vậy thì rõ ràng là mình thấy được là nó sẽ chi phí vận chuyển nó sẽ rẻ hơn nếu mà so với mình nhập về. Như vậy thì có làm cho cái giá thành của những cái nguyên liệu này nó rẻ hơn không?
Thực sự là đúng là cái chi phí của ẩm thực nguyên liệu Việt Nam thì nó rẻ hơn nhập nước ngoài, nhưng mà cái công mà mình phải đi tìm những cái này nè, nó rất là mất thời gian. Hồi xưa trong menu Diaria, menu Story menu 2 thì có một cái món mình dùng một cái loại khoai mà tụi mình phải đi lên một cái vùng núi ở Huế, cái vùng khu đó tên là A Lưới. Thì có những người dân tộc họ ở đó, thì lúc đó mình phải lên rồi mình ở với họ vài đêm xong rồi mới phát hiện ra là họ có cái loại khoai này mà họ chỉ trồng để họ ăn thôi chứ họ không có gì bán đâu đâu hết. Và họ có một cái cách ăn rất là hay, đó là vì vùng núi này nó rất là lạnh nên là họ luôn có một cái bếp lửa ở trong nhà và họ cắt cái khoai đó ra, họ đặt lên họ nướng. Nhưng mà cái khoai này không hiểu là cái tinh bột và cái độ ngọt, cái độ đường của nó, cái tỷ lệ nó như thế nào á, mà khi nướng lên á thì cái lớp ở ngoài nó cứng lại. Nó cứng lại thành như một cái lớp bánh nướng ấy, nhưng mà khi mình cắn ở trong á thì vẫn có một cái lớp khoai mỏng nó nó mềm. Thì mình nghĩ là cái loại khoai này nó hay quá, mà mình khoai ở Đà Nẵng ở chỗ khác nó không nướng lên nó không có ra được cái hiệu ứng như vậy. Nên là mình phải làm quen xong rồi liên hệ với họ để họ chia cho tụi mình bớt ít khoai. thì như vậy cái giá trị của cái khoai này nó không thể đo bằng tiền được ấy.
Đúng,
nó đo bằng rất là nhiều những cái công và cái tình cảm khác nữa.
Tuy nhiên có nhiều người không nghĩ như vậy, nhiều người họ sẽ nói là xài đồ Việt không mà, xài đồ Việt bán ở Việt Nam, nhà hàng cũng ở Việt Nam, người bếp cũng Việt Nam không, mà tại sao lại mắc?
Mình nghĩ là lúc đầu mở cái concept nhà hàng này ra thì tụi mình cũng sợ khách nghĩ như vậy. Nhưng mà trộm vía là cho tới thời điểm hiện tại thì khách hàng họ hiểu. Họ hiểu là thứ nhất là ẩm thực Việt Nam không chỉ nên định giá bằng cái giá cost mua mua đồ, đúng không? Nó còn là cái công và cái sự sáng tạo để mà bứt phá ra khỏi cái cách sử dụng nguyên liệu truyền thống nữa. Và khán giả hiểu được là nó không hề dễ. Nó không hề dễ chút nào hết.
Mình đã biết được là Nén là mình đã có xuất thân từ Đà Nẵng. Như vậy thì tại sao, dĩ nhiên là sau mùa Covid thì là khó khăn, nhưng mà tại sao lúc đó mình không quyết định tiếp tục trụ ở Đà Nẵng mà mình lại vào Sài Gòn?
Đây là một cái quyết định dời Nén vào Sài Gòn là một bước đi có tính toán. Có tính toán, tất nhiên là phải tính toán rồi, nhưng mà khá là mạo hiểm. Nhưng mà mình vẫn nghĩ đó là một cái quyết định đúng. Một cái quyết định đúng đắn. Tại vì Sài Gòn là một cái thị trường mình nghĩ là hiểu về những cái công việc mà tụi mình đang làm. Chứ còn hồi xưa ở Đà Nẵng thì hầu hết khán giả của tụi mình là người nước ngoài. Vì thành phố du lịch mà, khán giả là người nước ngoài. Khán giả Việt Nam khá là ít. Cũng có thể là do tụi mình không trực tiếp, lúc đó mình không có làm marketing cho người Việt nữa. Nhưng mà nhìn chung cái lực thị trường của khách nội địa ở Sài Gòn vẫn rất 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 là mạnh nhất Việt Nam rồi. Nên là mình cảm giác là khi đến đây thì sẽ được nhiều người hiểu hiểu cái sản phẩm của tụi mình hơn.
Bây giờ cái món này tiếp theo đi ha.
Đây
là món gì ạ?
Mà quá hay, vừa mới nhắc đến việc mua vào Sài Gòn thì đây là món mà mình dành tặng cho thành phố ánh sáng.
Món
này tên là thành phố ánh sáng.
Chị gọi Sài Gòn là thành phố ánh sáng.
Mình nghĩ là Sài Gòn có một cái đường skyline rất là đẹp. Khi ban đêm đứng trên cầu gì ta chứ rồi quên mất.
Cầu Cam Mét, cầu Thủ Thiêm, cầu nào cũng nhìn
như là cầu skyline. Thủ Thiêm.
Cầu Thủ Thiêm.
Nhìn về phía landmark. Là về nhìn 360 độ là những cái ánh sáng rất là đẹp. Và mình thấy tự hào tại vì mình sinh ra ở thành phố không phải là thành phố lớn. Và khi qua Nhật thì mình đi ở Tokyo, mình thấy cái đường skyline của họ quá là đẹp. Nên là mình rất là tự hào về cái sự ánh sáng, nhiều ánh sáng của Sài Gòn. Và mình muốn tặng cái món này cho thành phố ánh sáng. Thì khi nghĩ đến Sài Gòn thì mình nghĩ đến một cái gì đó nó rất rất là nhiều năng lượng. Nó khi mà mình vừa đặt chân tới thì có một cái độ ngợp nhất định nếu mà không phải là người sinh ra ở Sài Gòn.
Rất là dễ hiểu, rất nhiều người mà gọi là nhập cư vào Sài Gòn cái cảm giác đầu tiên của họ là bị ngợp với lại cái nhịp sống ở đây.
Một cái nguồn năng lượng rất là mạnh. Thì mình nghĩ là đây phải là một cái món nó có nhiều nhiều năng lượng, nó không phải là cái món nhẹ nhẹ như món mousse hồi nãy, đúng không? Và cái đặc điểm thứ hai mình nghĩ về Sài Gòn đó là một nơi pha trộn rất là nhiều nền văn hóa.
Chính xác.
Thì ở đây mình làm một cái món có thể gọi là fusion. Tại vì nó rất là đúng với Sài Gòn luôn. Sài Gòn là fusion. Nếu mà làm một món về Sài Gòn thì nó nên là một món fusion.
Yeah.
Thì đây là một món có cái há cảo, cái dumpling,
okay.
Hải sản.
Yeah.
Để đặc trưng, tượng trưng cho cái nền văn hóa Trung Hoa rất là mạnh ở Sài Gòn.
Ở khu vực Chợ Lớn.
Đúng.
Yeah.
Và cái súp thì là súp laksa.
Laksa
là của người Malai.
Malai.
Mình biết về súp laksa khi mình ở Úc. Ở Úc có cái cộng đồng người Malai Singapore rất là đông. Thì lúc đó mình ăn laksa đó mình rất là thích. Nhưng mà khi về Việt Nam thì không, hình như không có ai bán
không
hay sao
được.
Khó. Nên là có một đợt mình tự mình nấu thử, mình thấy là ok, nấu được, ngon. Tất nhiên là không thể giống cái bản gốc rồi, nhưng mà nó là cái phiên bản mà mình chế biến lại, mình sáng tác lại. Thì mình nghĩ là ăn hai cái này với nhau nó rất là thú vị. Cái món này một món cái vị nó mạnh, nhiều năng lượng. Tại vì súp laksa nó được nấu từ những cái nguyên liệu rất là mạnh, như là riềng, xong rồi còn có mắm tôm.
À, đúng rồi. Nãy giờ nói chuyện với chị có một cái em rất là thắc mắc, em rất là tò mò. Đó là cái con đường mà dẫn chị tới bếp á, nó hơi ngang trong cái nghĩa rằng là mình học kinh doanh đúng không, mà mình lên thạc sĩ kinh doanh luôn. Thì những cái kinh nghiệm mà mình tích lũy được ở bếp là từ ở đâu?
Mình khi mà mình học năm cuối đại học ở Nhật ấy, thì mình có viết một cái blog, bắt đầu viết một cái blog về ẩm thực của Đà Nẵng. Lúc đó chỉ là một cái dự án vui thôi, tại vì bạn bè của mình ở bên đó nhiều người nước ngoài và họ hỏi là khi về Việt Nam thì ăn cái gì. Nhưng mà thực sự ở thời điểm đó khi mà lên mạng ấy, nó không có cái thông tin gì hết, không có hình ảnh gì luôn á. Nó là một ẩn số, ẩm thực Đà Nẵng cũng như ẩm thực miền Trung là một ẩn số với người nước ngoài. Nên mình viết một cái blog bằng tiếng Anh. Cũng không biết cơ duyên thế nào mà tự nhiên cái blog nó được sự chú ý của truyền thông.
Dạ, ok.
Thì dần dần tự nhiên mình cuốn vào cái mảng ẩm thực này. Chứ lúc đó mình cũng không bao giờ nghĩ là sẽ làm nhà hàng hay làm chef gì hết.
Nhưng mà viết ẩm thực nó rất khác với là làm ẩm thực.
Chính xác.
Mình
khi mình quyết định làm nhà hàng thì mình có đi học một năm, học cái khóa bếp trưởng điều hành. Và để có được một cái kiến thức nền, để biết là cái ngành này ở Việt Nam họ hoạt động như thế nào. Nhưng mà cái cảm hứng chính của mình khi mình, nói chung mình không phải là một người chef truyền thống bình thường như mấy ông chef.
Nhìn chị là biết không bình thường rồi.
Thì mình gọi là cuộc dạo chơi với cuộc dạo chơi với cái ngành này hơn là một người sinh ra để
hiểu.
Để làm nghề này.
Ok. Vậy thì chị nghĩ qua những cái mà chị đã cập nhật được á, thì chị nghĩ là những cái yếu tố cần để mình mở một cái nhà hàng fine dining hay là trở thành một đầu bếp fine dining thì chẳng hạn, chị nghĩ đó là gì?
Mình nghĩ là ngoài cái kỹ năng về bếp thì người đầu bếp đó nên có một cái nhìn nó hơi quốc tế một chút.
Ok.
Để thứ nhất là nên biết tiếng Anh. Để đọc về những cái gì đó tân tiến hiện đại, tại vì fine dining nó cũng phát triển mà, nó như một môn nghệ thuật vậy thì nó luôn phát triển, nó không có phải là lúc nào nó cũng truyền thống và pháp hết, mà ngược lại hàng ngày thì các đầu bếp fine dining trên thế giới họ liên tục làm mới cái ẩm thực của họ và liên tục tìm tòi khám phá. Thì mình nghĩ đó là một cái tố chất mà một người làm fine dining nên có.
Ok. Hồi nãy mình đã khám phá ra được là từ cái chuyện mà chị viết ẩm thực tới cái lúc mà chị làm ẩm thực, thì bây giờ còn cái việc mà mở một nhà hàng á, nó lại là một cái phạm trù khác nữa. Tức có nghĩa là tôi biết về nó, tôi biết nấu nó, không có nghĩa là mình sẽ điều hành và mình quản lý một cái nhà hàng tốt như vậy được, thì chị nghĩ là tại sao một người tay ngang như chị lại có thể mở được cái nhà hàng như vậy và có thể được gọi là coi xem tạm xem như là thành công đi, chị em mình khiêm tốn với nhau tạm xem như là thành công đi, thì chị nghĩ tại sao, lý do tại sao?
Thật sự thì cái nhà hàng đó nó cũng là một cái business, thì mình khá là được đào tạo để
trúng tủ rồi trúng tủ rồi
nhưng mà nó rất là đặc thù. Nó mình nghĩ là cái ẩm thực, cái bộ môn ẩm thực này, nó bộ môn ẩm thực nhà hàng này nó rất là hay khi mà nó kết hợp giữa nghệ thuật và kinh doanh. Nó không hẳn là bay sáng tác này nọ, rất cần rất là thực tế, số má tiền bạc cost này nọ, chứ không là bay tiền nó cũng bay theo. Nên là mình nghĩ là mình được đào tạo cũng như là người, cái bản chất con người thì của mình nó phù hợp để làm một cái business như vậy. Nên là mình có thể mở bất kỳ một cái business nào, đúng không? Vì học business thì làm gì cũng
được.
Nhưng mà mình chọn theo cái business này vì mình cảm giác là mình và team của mình có đủ khả năng để bao quát hết những cái mảng của một cái nhà hàng. Nhưng mà nó không hề dễ, nó đau đầu.
chắc là nó đau đầu rồi.
Vừa phải sáng tạo mà vừa phải làm việc thực tế hàng ngày ấy. Nên là đổi cái mindset của mình sang cái
hướng mình đội nhiều cái mũ khác nhau.
Đúng. Ngày chắc phải đội 10 cái mũ. Không phải vẽ.
Cảm ơn chị Summer. Em chắc chắn sẽ quay lại đây để không những nghe những câu chuyện của chị mà còn được nghe chị kể về những cái câu chuyện đằng sau những cái món ăn của chị nữa.
Cảm ơn host, cảm ơn Jin rất là nhiều vì đã feature Nén trong cái tập podcast sau này. Hy vọng sẽ được gặp mọi người ở Nén Lights. Xin cảm ơn.